65 nhỏ nêu bày ý nghĩa ẩn tàng của việc khuyên trì kinh Kim Cang. 10 pháp giới, thánh phàm, chúng sanh, Phật, cao thấp bất đồng, khổ vui thật khác biệt, nhưng bản thể của cái tâm đều tịch chiếu thường hằng, chẳng sanh chẳng diệt, linh minh tinh diệu, không biến không dời. Bảo rằng con người cùng một tâm này, tâm cùng một lý này, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, là vì lẽ này vậy. Phải biết cái tâm này chẳng liên can đến nhân quả, tu chứng, phàm thánh, chúng sanh, Phật. Nhưng nhân quả, tu chứng, phàm thánh, chúng sanh, Phật đều được kiến lập trên cái tâm này. Ấy là vì thể tuy bất biến, dụng thường tùy duyên. Hễ theo ngộ tịnh duyên, bèn thành tứ thánh pháp giới. Nếu theo mê nhiễm duyên, liền thành lục phàm pháp giới. Dù ngộ tịnh đến cùng cực viên mãn bồ đề, an trụ trong tịch quang, hay mê nhiễm đến tột cùng, vĩnh viễn đọa trong a tỳ, chịu các nỗi khổ cùng cực, thì căn thân khí giới cố nhiên phải khác biệt một trời một vực. Nhưng bản thể của tâm đều hoàn toàn chẳng có tăng thêm hay tổn hoại trong những thời gian ấy. Khí giới là một thuật ngữ của Hoa Nghiêm Tông, chỉ hoàn cảnh bên ngoài để cho chúng sanh hữu tình nương vào đó mà tồn tại, như sơn hà đại địa vân vân. Nói cách khác, khí giới còn gọi là y báo, căn thân là chánh báo. Nếu biết được nghĩa này, ai lại chịu dùng cái tâm có thể thành Phật đầy đủ pháp lạc này để làm chúng sanh vĩnh viễn oan uổng hứng chịu nỗi khổ sanh tử luân hồi? Kinh Kim Cang là diệu pháp để triệt chứng tự tánh ngay nơi tự tâm của hết thảy chư Phật, là con đường tắt để hết thảy chúng sanh rốt ráo siêu phàm nhập thánh. Vì thế nói rằng, hết thảy chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều phát xuất từ kinh này. Kinh Hoa Nghiêm ghi rằng, là thay, hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa được vọng tưởng thì nhất thiết trí, vô sư trí, vô ngại trí liền được hiện tiền. Do vậy, kinh này nhiều lần răng cấm trụ vào pháp, chấp vào tướng. Bởi lẽ, trụ vào pháp, chấp vào tướng thì tuy có tu tập, vẫn trọn chẳng thể thoát ra ngoài vọng tưởng chấp trước. Nếu toàn thể đã thuộc trong vọng tưởng chấp trước, thì trí huệ Như Lai còn do đâu hiển hiện triệt để được nữa. Do vậy, kinh dạy phát bồ đề tâm, độ thoát hết thảy chúng sanh, khiến cho họ nhập vô dư niết bàn, hồng diệt độ, nhưng lại chẳng thấy có một chúng sanh nào được diệt độ. Bởi lẽ, tâm chúng sanh vốn sẵn có vô dư niết bàn, nhưng do mê chân chạy theo vọng nên biến thành phiền não nghiệp khổ, chứ tự ban đầu nào bị mất đi. Đã được chỉ dạy bèn bỏ vọng theo chân, thì phiền não nghiệp khổ lại trở thành vô dư niết bàn, chứ nào phải đến bây giờ mới có. Ước theo trí thì gọi là trí huệ Như Lai, ước theo lý thì gọi là vô dư niết bàn. Tên gọi tuy khác, thể vốn là một. Do tâm trụ vào thật tướng, chẳng trụ nơi huyễn tướng, nên bên trong chẳng thấy ta là người độ, vì vậy không có ngã tướng. Ngoài thì chẳng thấy có người khác và chúng sanh được độ, nên không có nhân tướng và chúng sanh tướng. Chính giữa chẳng thấy vô dư niết bàn để đạt được, nên không có thọ giả tướng. Bốn tướng đã không thì tam luân thể không, cho nên vạn hạnh khởi như mây nhóm, chẳng chấp vào một pháp nào. Do đó, chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp để hành các hạnh như bố thí vân vân. Bố thí đứng đầu lục độ vạn hạnh, nên kinh chỉ nêu hạnh đầu tiên để làm chuẩn cho những hạnh khác. Lời Phật hay khéo, chẳng cần phải rườm lời. Như vậy thì sóng trào biển hạnh, mây bủa trời từ, chẳng hề khoe khoang, làm mà không thấy mình làm. Thì trên khế hợp quả giác của Như Lai, dưới khế hợp tự tánh của tự tâm. Cho nên thọ trì 4, 3, 2, 1 câu kệ, công đức bằng với 10 phương hư không. Người đời chẳng biết nhìn vào chỗ lìa tướng vô trụ, nên bảo kinh này phá tướng. Chẳng biết kinh này chính là vô thượng diệu tướng, dạy người rộng hành lục độ vạn hạnh, thượng cầu hạ hóa, khởi lòng từ vô duyên, vận lòng bi đồng thể. Phải biết, lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải do chẳng chấp trước, do vô trụ mà đạt được. Muốn chẳng chấp trước, chẳng trụ mà không tận hết lòng thành, cạn hết lòng kính thì không được. Tận hết lòng thành, cạn hết lòng kính chính là đạo trọng yếu để tu tập Phật Pháp thành thủy thành chung vậy. Đại sư Chân Đạt muốn khiến cho người thọ trì đều dấy tâm hoan hỷ thành kính, bèn thỉnh cư sĩ Uông Hồng Tảo chép kinh theo lối chữ Khải để ấn hành lưu thông, và kèm thêm bài ca tụng công đức đằng sau, ngõ hầu người thọ trì đều đạt được sở đắc như tiền nhân. Số 66 nhỏ, nêu bài ý nghĩa ẩn kính của 32 ứng thân Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện hoằng thâm, từ bi rộng lớn. Tuy đã thành đẳng chánh giác, nhưng Ngài lại thị hiện làm Bồ Tát. Tuy đã thị hiện thân Bồ Tát, Ngài lại còn hiện đủ mọi sắc thân trong 10 phương pháp giới, tầm thanh cứu khổ, độ thoát chúng sanh. Hiện thân trong 10 pháp giới, không thân nào Ngài chẳng hiện, khiến cho hết thảy chúng sanh xưng danh chí kính trong hiện tại, lìa được những huyễn khổ đang phải gánh chịu, tương lai được thành tựu sự vui chân thật là thành Phật. Ngài có nhân duyên sâu đậm nhất đối với thế giới ta bà này. Vì vậy, trong phẩm phổ môn, Vô Tận Ý Bồ Tát nghe xong nhân duyên của Quán Thế Âm Bồ Tát có được danh hiệu như vậy, lại hỏi đến chuyện Bồ Tát dạo qua thế giới này, phương tiện thuyết pháp. Đức Phật bèn nói đại lược 32 ứng thân để chỉ dạy đại khái. 32 ứng thân là trong 4 thánh pháp giới thuộc 10 pháp giới. Chỉ lược nêu 3 thân pháp giới: Phật, Bích Chi Phật tức Duyên Giác, và Thanh Văn. Thân Bồ Tát chính là bổn vị nên chẳng nhắc đến. Trong 6 phàm pháp giới thì về loài trời nêu đại lược có 6 thân: Thân Phạm Vương, Đế Thích, Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Thiên Đại Tướng Quân, Tỳ Sa Môn Thiên mà thôi. Tỳ Sa Môn dịch nghĩa là Đa Văn hoặc Chủng Chủng Văn Thiên, là một trong 4 Đại Thiên Vương, lãnh nhiệm vụ thủ hộ phương Bắc cõi Diêm Phù Đề. Ngài thường thủ hộ đào tràng, nghe giảng Phật Pháp nên có tên là Đa Văn. Ở Ấn Độ, Ngài được coi là vị thần chiến thắng nên rất được vua chúa sùng bái. Ngài thường được tạc tượng mặc giáp trụ, đạp trên 2 con quỷ, tay trái bưng bảo tháp, tay phải cầm gậy báu. Với loài người thì Ngài nêu 15 thân: Thân Tiểu Vương, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Đồng Nam, Đồng Nữ, các thân phụ nữ thuộc hàng Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn. Trong 8 bộ thì trời đã được nêu trong phần trước, nên ở đây không kể ra nữa. Chỉ có Rồng, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, lại còn có Chấp Kim Cang Thần. Càn Thác Bà là một trong những thiên chúng thuộc quyền cai quản của Đông Phương Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương, là nhạc thần của đế Thích, thích ngửi mùi hương nên thường được dịch nghĩa là hương thần. Khẩn Na La cũng là nhạc thần, có đầu chim hình người. Ma Hầu La Già là loại rắn lớn có thần thông, nhưng thường hay bị chim Ca Lâu La bắt ăn thịt. Chấp Kim Cang Thần. Trong mật giáo, Chấp Kim Cang Thần là danh xưng chung của những vị Kim Cang Thần, do các vị này tay thường cầm kim cang sử nên có danh xưng như thế. Tám thân này thì thân Tu La thuộc vào Tu La Pháp Giới, còn lại đều thuộc Thiên Pháp Giới, hoặc thuộc súc sanh, hoặc thuộc quỷ. Lục phàm pháp giới chỉ thiếu địa ngục pháp giới. Nhưng đây là nói tóm lược, chứ không phải là Bồ Tát không hiện thân trong chúng đó để cứu khổ. Phải biết rằng 32 ứng thân chẳng qua là nói sơ lược đại khái để nêu ví dụ cho những thân khác. Nếu nói tường tận thì chẳng thể kể trọn hết được. Bồ Tát hưng khởi lòng từ vô duyên, vận lòng bi đồng thể, tùy cơ ứng hiện, thần biến khôn ngằn. Nếu hiểu được ý thì diệu nghĩa sẽ phô bày trọn vẹn. Nếu cứ khư khư chấp chặt vào tích để luận thì đã đánh mất sự hay khéo, chẳng đồng chân tế, hiện các oai nghi, trọn không tính nghĩ, không gì chẳng thích đáng. Như một vầng trăng in bóng khắp ngàn con sông, ngàn con sông đều hiện toàn vẹn bóng trăng. Một mùa xuân tăng trưởng khắp mọi cây cỏ, mỗi loài đều được hưởng ánh nắng xuân của Bồ Tát vậy. Nhưng Bồ Tát không chỉ hiện thân hữu tình, mà còn hiện những thân vô tình như núi, sông, thành trì, lầu, đài, nhà cửa, cầu, bến, đường xá, cây cối, thóc lúa, tùy theo cơ duyên, thảy đều thị hiện. Ngài Di Sơn đã nói rằng, đời tật dịch hiện làm cỏ thuốc, thuở đói kém hiện làm gạo thóc, đủ chứng tỏ tấm lòng từ bi của Bồ Tát. Đại sư Tông Thiền tại chùa Châu Cương thuộc Cao Đường Phiên Ngung, Quảng Châu, nghĩ đến ân đức của Bồ Tát rộng lớn trọn khắp thiết tha, nên Ngài bèn dựng một căn gác để thờ thánh tượng. Trong ấy thờ bốn tượng Quán Âm, hai bên thờ tượng 32 ứng thân, 32 người như cư sĩ bổn nguyện vân vân, ai nấy đều tùy sức mình bỏ tiền ra giúp. Công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn. Trộm nghĩ rằng, trong kiếp quá khứ, một người nữ tu bổ tháp Phật, 32 người giúp cho mới thành. Sau họ đều cùng được sanh lên tam thập tam thiên, người đề xướng trở thành đế Thích, người giúp đỡ trở thành những vị trời thuộc tám cõi trời ở bốn phương. Tông Thiền đại sư, bổn nguyện cư sĩ vân vân, không cầu phước báo nhân thiên, chỉ nguyện người đề xướng, người trợ giúp và những người chiêm lễ cúng dường trong hiện tại vị lai đều được ngay trong hiện đời phước rạng huệ cao, dự vào bậc thánh hiền cao quý, lâm chung tình không nghiệp tận, lên thẳng cõi Cực Lạc, thấy Phật nghe pháp, chứng vô sanh nhẫn, trở về Ta Bà độ thoát chúng sanh mà thôi. Lại cầu mưa thuận gió hòa, dân yên vật mạnh, binh đao dứt, thiên hà thái bình, lễ nghĩa nhân nhượng hưng khởi, phong tục thuần mỹ. Do vậy tôi bèn nêu bày ý nghĩa ẩn tàng như thế đó. Số 67 nhỏ, đề từ cho bộ Gia Ngôn Lục. Tịnh độ đại pháp môn lớn lao không gì ở ngoài nó được, như trời che khắp, như đất chở trọn. Bậc đẳng giác muốn thành Phật còn phải cậy nhờ pháp này. Kẻ nghịch ác sắp đọa A Tỳ, mười niệm lên cõi sen, thích hợp khắp với căn cơ chính pháp giới, đều cùng đảnh lễ kính vâng, sướng thỏa tâm độ sanh của Phật. Duy nhất không còn pháp thứ hai nào nữa. Tôi do sức túc nghiệp, từng là một gã nhất diễn đề, bắt chước bọn Âu Hàn Nho Gia vân vân, ngu xuẩn không sao chữa được. May là bị bệnh mấy năm, lúc ấy mới suy nghĩ kỹ càng. Các bậc thánh hiền xưa nay lẽ đâu đều vô tri cả. Bọn họ đều cùng tôn thờ, ta nào dám chê bai. Dầu bậc thánh vẫn có chỗ không biết, nhưng bọn họ vẫn đủ sức làm thầy bọn Âu Hàn Nho Gia. Từ đó, tôi quy y Phật, xuống tóc, khoác áo thâm, tự lượng túc nghiệp sâu xa, tôn giáo mình đều chẳng thích hợp, chỉ có cậy vào Phật lực mới hồng thỏa lòng mong, nên chuyên tâm tu tịnh nghiệp, hầu được dự vào liên trì. Gần mười mấy năm qua, người khác đều lầm hỏi đến, lời đáp cũng giống như thế ấy, chẳng dám vượt phận tí nào. Ông Từ Úy Như ở Hải Diêm, tỉnh Chiết Giang, cho những lời lẽ ấy thiết thực gần gũi, hai ba lượt đem in ở Bắc Kinh, Thượng Hải. Lời lẽ tuy chất phác, nhưng mọi người chẳng giận, tìm đọc càng nhiều, có nhiều người sanh chánh tín. Từ Úy Như sinh năm 1878, mất năm 1937, tên tự là Văn Úy, hiệu Tàng Nhất, thuộc dòng dõi thế gia ở Hải Diêm, Chiết Giang. Ông là một cư sĩ hữu danh thời cận đại. Ông theo mẹ tụng kinh lễ Phật từ nhỏ, sau quy y với Ngài Đế Nhàn. Theo lời dạy của Tổ Ấn Quang, tự đặt trách nhiệm hoàn truyền, ấn hành kinh Phật. Ông xuất bản những lá thư của Tổ Ấn Quang lần đầu tiên vào năm 1918, là nhờ ông đọc được những lá thư ấy trên tờ Phật Học Tùng Báo do cư sĩ Cao Hạc Niên đăng tải. Từ đó, suốt đời ông tận lực sưu tầm và biên tập những lá thư trước tác của Ngài Ấn Quang để tạo thành các bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, Tục Biên và Tam Biên. Về sau, ông sáng lập Bắc Kinh Khắc Kinh Xứ, Thiên Tân Khắc Kinh Xứ v.v. Năm 1937, quân Việt Nhật chiếm cứ Hoa Bắc, ông cùng các cư sĩ thuộc Hội Phật Giáo Thiên Tân tận lực cứu giúp những người dân tản cư lánh nạn. Do quá nhọc nhằn, ông đã ngã bệnh và mất trong năm ấy, thọ 60 tuổi. Cư sĩ Lý Viên Tịnh túc căn sâu dày, chú thích các kinh luận, xiển minh Như Lai tâm. Sau đó, vì hao tổn tinh thần, yếu bệnh mỗi ngày càng thêm nặng, bèn bỏ nơi rộng lớn, chọn lấy chỗ ước lược, lập chí nối gót Đông Lâm. Lại muốn lợi lạc hàng sơ cơ, tạo thành quy củ, châm ngôn cho họ, nên ông bèn trích yếu những lời trong bộ Văn Sao, phân thành từng loại để biên tập, cũng như tự bỏ ra tịnh tài in tặng những ai hữu duyên, mong cho hết thảy mọi người đều gắng sức mong thành thánh thành hiền, giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, ai nấy đều hoàn thành tánh thiên của chính mình, vâng làm các điều thiện, tiêu trừ sạch các điều ác, tín nguyện siêng năng niệm Phật, cầu lên được chính phẩm sen, lâm chung Phật đến tiếp dẫn, đều được như trăng in bóng trên sông, ngay lập tức vãng sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát vực sâu sanh tử. Thấy Phật ngộ vô sanh, dần dần đạt đến phước huệ trọn vẹn. Do vậy, ông thỉnh tôi viết mấy câu để rộng lưu truyền. Lời quê lọt vào mắt nhã, uổng chuốc lấy tiếng cười chê, thương xót. Mặt dày mày dạng, dân tấm lòng ngu thành, mong ai nấy đều xét tỏ tường. nếu chưa vượt lên được bậc đẳng giác thì cũng dự vào hàng hồi hướng vậy. Số 68 nhỏ, đề từ cho sách Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh tập giải. Bản tánh của chúng sanh vốn không sanh diệt, do mê trái nên luân chuyển bao kiếp. Tam giới không yên, ví như nhà lửa, các khổ đầy dẫy, thoát lìa không được. Luân chuyển năm đường trọn không lúc nào ngừng, giống như bánh xe xoay vần lên cao xuống thấp. Phật xuất hiện trong thế gian, nêu tỏ nguyên do rằng do trái nghịch giác nên luân chuyển chẳng ngơi. Muốn được ngưng nghỉ, phải hiểu nhân quả, tận lực tu định huệ, diệt trừ nhân ngã. Tình kiến nhân ngã đã không, kiến hoặc tư hoặc đoạn sạch, mới vĩnh viễn lìa khỏi sự bỏ thân trong tam giới được. Sự lý ấy tuy cực thắng diệu, nhưng chỉ có bậc thượng thượng căn mới có thể đích thân đạt được. Nếu như độn căn kém cỏi, đừng nói là trong một đời này, dầu cho ngàn vạn đời cũng khó thành được. Tội phước báo ứng Phật đã nêu rõ. Tam đồ cố nhiên là ác, nhưng nhân thiên cũng hiểm. Do vì có phước, phần nhiều là nền móng của họa. Thiện báo đạt được ấy chính là cái mở lối cho chuyện làm ác. Đức Thế Tôn đại từ, nhằm dứt nỗi lo, bèn mở ra tịnh độ, khiến cho khắp tất cả đều đắc độ. Nếu sanh lòng tin sâu xa và phát nguyện thiết tha kiền thành trì Phật hiệu, chúng sanh ắt sẽ thành tựu ngay trong đời này. Kinh này nói đại lược sự luân chuyển trong ngũ đạo, tội phước báo ứng, nhân lẫn quả đều cùng tỏ bày. Những ai do đọc kinh này sẽ biết cái khổ sanh tử. Muốn giải quyết cho xong sanh tử, phải tu tịnh độ. Ông Vương Ước Chi có lòng đại từ, xiển minh sự lý rõ ràng, như chỉ ra những đường chỉ trong lòng bàn tay. Trong đời gần đây, sớ giải kinh Phật rõ ràng, thấu đạt như thế, thật chẳng ai hơn được. Thương cõi đời trầm mê, bác không nhân quả, mạnh ăn thịt yếu, cạnh tranh nhân ngã, đến nỗi dân chúng như đọa trong nước lửa, càng nóng càng sâu, nên làm thế nào đây? Hoằng truyền kinh này giải thích nghĩa lý tường tận, như nhóm họp người mù lại, khiến cho chúng được thấy rõ, cũng như gương sáng chiếu khắp muôn hình tượng, hình chia tốt xấu, chiếu bóng không hai. Biết cái nhân ở nơi mình sẽ cẩn thận hành vi, cải ác hướng thiện, mong được yên vui, dứt thói cạnh tranh, đôn đốc thực hành nhân nhượng, thói tục biến thành thuần phát, chỉ đề cao đạo. Công đức của ông Vương thật khó nghĩ bàn, lợi ích của việc in tặng vĩnh cửu chẳng suy. Cùng đẩy lùi con sóng cuồng loạn, nương dòng chánh đạo, ngõ hầu đồng luân yên vui dài lâu. Nhưng ông Vương chú giải ý nghĩa của kinh chưa nói đến tịnh nghiệp. Tuy có dẫn chứng nhưng không phát huy, lại cho là khéo nói, chỉ e người đọc không hiểu được nghĩa này. Do vậy tôi bèn nêu rõ để họ biết được lối ra. Hết thảy giáo điển do Đức Như Lai đã nói đều dạy rằng kiến hoặc tư hoặc chưa tận, sanh tử khó tránh. Chỉ có tịnh độ chuyên cậy vào Phật lực, như con thơ dạy cậy mẹ chăm sóc, như vượt biển cả phải cậy tàu thuyền, lên thẳng bờ kia thân tâm thản nhiên. Nếu hiểu lầm nghĩa này, muốn tự trôi nổi, chẳng những tốn sức lại còn lo bị chìm. Kính khuyên người đọc tin sâu nhân quả, đem tinh lực ấy hướng về việc cầu sanh tịnh độ, hành trọn vẹn hiếu hữu, tận hết bổn phận, lấy thân mình nêu gương cho người, cảm hóa xa gần. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Khắc kỷ, giữ lễ, dứt lòng tà, giữ lòng thành. Làm được như vậy thì gọi là Phật tử thật sự. Sống dựa vào dòng thánh, chết về cõi Phật. Phật pháp rộng lớn, phủ khắp trời người. Chỉ có pháp tịnh độ này nhiếp thâu toàn vẹn mọi căn cơ. Đẳng giác đại thánh hay nghịch ác tiểu phàm đều được bình đẳng nhiếp thọ, khiến cho lên sen chính phẩm. Biết cõi ta bà luân chuyển năm đường, biết nước cực lạc chính phẩm an vui, bình thản thiện duyên đều trọn, ác duyên đều diệt. Trừ kẻ si ra, không ai tự gắng. Thân cận Phật A-di-đà, theo gót hại chúng, chứng vô sanh nhẫn, địa vị gần bậc cực thánh. Muốn khôi phục bản tánh, chỉ có pháp này là trọng yếu. Bỏ pháp này tu pháp khác, không ai hòng đạt được. Số 69 nhỏ. Bài ca tụng việc nghiền vàng để vẽ những hình tượng thuộc phẩm phổ môn. Lớn lao thay Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, triệt chứng pháp giới tạng, nương đại bi nguyện lực, hiện khắp các sắc tướng, tầm thanh cứu khổ, tùy theo lòng cảm mà ứng hiện trọn khắp. Như vầng trăng giữa trời, vạn con sông đều in bóng. Ấy là vì tâm chúng sanh và tâm Bồ Tát không hai. Do vì trái nghịch giác nên chúng sanh bèn thành khác biệt. Vì thế, chúng sanh vừa khởi lên một niệm, niệm danh hiệu Bồ Tát, thì liền ngay trong niệm ấy được cứu khỏi tai nạn hình phạt. Trên núi Linh Thứ, Đức Thế Tôn rộng nói kinh Pháp Hoa. Vô tận ý Bồ Tát cung kính gạn hỏi ý nghĩa danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Đức Thế Tôn bèn lượt nói chuyện hiện thân cứu khổ, nêu lên một hạt bụi trong đại địa, lượt giảng chút phần ý nghĩa. Do vậy, các chúng sanh đều có được chỗ nương tựa, như trời đất chở che, như cha mẹ nuôi nấng. Xưa có một vị thiện sĩ muốn rộng nêu lòng từ của Bồ Tát, bèn nghiền vàng để chép phẩm phổ môn, cũng như vẽ nghi dung cứu độ. Niên đại đã lâu xa, may vẫn thường giữ được. Do vậy, đến khi ông Ngô Điệp Khanh đích thân được nhận lãnh, muốn khơi gợi niềm chánh tín cho người khác, bèn xin tôi viết mấy lời, nguyện cho chúng sanh khắp pháp giới đều cùng chứng lý thật tướng. Thế nên, tôi quên mình hèn tệ, nêu bày đại lược các nhân duyên, mong sao người thấy nghe đều lên được trời đệ nhất nghĩa.